16. Niệm Phật có công đức gì? Luận về tiêu trừ tội nghiệp có thể tiêu trừ tội sinh tử của chúng ta. Luận về công đức có thể khiến chúng ta vãng sanh thành Phật. Do đó trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sự khen ngợi lớn nhất để khen ngợi những người niệm Phật. Khen ngợi như thế nào? Nếu là người niệm Phật, nên biết người ấy là hoa phân đà lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là bạn lành của người ấy. Ý nói là chỉ cần chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bất kể là ai, người ấy đã là hoa phân đà lợi ở thế gian rồi. Hoa phân đà lợi là hoa như thế nào? Chính là vua của các loài hoa. Chỉ có Phật mới có thể được gọi là hoa phân đà lợi. Bởi vì trong vũ trụ, chỉ có Phật là thanh tịnh nhất, không bị phiền não nghiệp chướng làm ô nhiễm. Cho nên hoa phân đà lợi là ví cho không có phiền não của tham sân si, không có bất cứ nghiệp chướng gì, không bị bất cứ ô nhiễm gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lấy hoa phân đà lợi để khen ngợi những người niệm Phật. Đó là sự khen ngợi cao nhất đối với người niệm Phật, cũng là sự thọ ký đối với người niệm Phật sẽ thành Phật. Đó cũng chính là, tuy rằng bây giờ chúng ta vẫn là phàm phu có nghiệp chướng sanh tử, nhưng sẽ không còn bị sanh tử luân hồi, tương lai có thể vãng sanh thành Phật. Cho nên lấy nhân nói quả, lấy hoa phân đà lợi để khen ngợi những người niệm Phật trước, nói chúng ta là những vị Phật trong tương lai. Do đó, những Bồ Tát đẳng giác như Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn của chúng ta.
17. Tuyển trạch bổn nguyện niệm Phật tập của Pháp Viên Thượng Nhân nói rằng, câu danh hiệu Di Đà này có đủ công đức nội chứng và ngoại dụng. Nội chứng chính là tam thân, tứ trí, thập lực, tứ vô úy mà Đức Phật chứng ngộ được. Ngoại dụng chính là quang minh tướng hải và cách thuyết pháp độ chúng sanh của bản thân Đức Phật, cũng chính là tất cả công đức của Đức Phật đã bao gồm tất cả nội chứng và ngoại dụng. Tam thân của nội chứng chính là pháp thân, bảo thân, hóa thân của Phật. Tám thức của Ngài chính là năm thức trước và thức thứ sáu, thức thứ bảy và thức thứ tám chuyển thành bốn loại trí tuệ. A Lại Đa thức chuyển thành đại viên cảnh trí, Mạt Na thức chuyển thành bình đẳng tánh trí, thức thứ sáu chuyển thành diệu quan sát trí. Còn năm loại thức như nhãn, tức mắt, nhĩ, tai, tỷ, mũi, thiệt, lưỡi, thân, thân thể thì chuyển thành thành sở tác trí. Cần phải chuyển thức thành trí trước mới có thể thể hiện ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Có được ba thân, tự nhiên sẽ có được công năng thập lực và tứ vô úy của Đức Phật. Nói về tứ trí, đương nhiên do Ai Lại Giai thức và Mạt Na thức chuyển thành đại viên cảnh trí và bình đẳng tánh trí, nghĩa là Phật và Phật tương đồng cũng là bình đẳng, nhưng chịu quan sát trí và thành sở tác trí thì lại có khác. Bởi vì nhân địa phát nguyện của Phật A Di Đà siêu việt hơn mười phương chư Phật, cho nên tuy rằng pháp thân chư Phật bình đẳng nhất như, nhưng báo thân của Phật A Di Đà thì lại thù thắng vô cùng, còn hóa thân thì công năng càng vô lượng. Vì thế Phật A Di Đà có các năng lực cứu độ những chúng sanh mà chư Phật không thể cứu độ được. Đó chính là sự khác nhau của công năng lực dụng của Phật A Di Đà.
18. Sự tồn tại của A Di Đà Phật là vì cái gì? Mục đích cuối cùng của Ngài là vì cứu độ những người niệm Phật. Bởi vì danh hiệu và quang minh của Di Đà là nhất thể, cho nên chúng ta xưng niệm danh hiệu của Ngài, tự nhiên sẽ tiếp xúc với quang minh của Ngài và hòa hợp vào trong quang minh ấy. Trái lại, nếu không xưng danh hiệu của Ngài thì đương nhiên sẽ xa rời quang minh của Ngài.
19. A Di Đà Phật là vô lượng quang. Bạn muốn cầu trí tuệ chính là lúc niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô lượng thọ. Bạn cầu về trị bệnh, vận may, duyên lành cũng cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu Nam Mô A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có thể tiêu trừ được tai nạn, gặp chữ hóa lành, biến họa thành phúc.
20. Niệm Phật là một phương tiện, vừa dễ dàng, công đức lại rất thù thắng, tốt vô cùng, có thể trực tiếp thoát khỏi sinh tử, hơn nữa nhất định thành Phật. Bất kể tại gia, xuất gia, người nam, người nữ, không hiểu sâu về kinh điển cũng không sao. Chỉ cần có lòng muốn giảng sanh về thế giới cực lạc và xưng niệm câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này, theo thân phận, công việc, hoàn cảnh hiện tại, có rảnh thì niệm Phật, tùy theo căn tánh của bạn có thể niệm thế nào thì niệm thế ấy, niệm được bao nhiêu thì niệm bấy nhiêu. Như vậy, không những đời này được quang minh của Phật A Di Đà bảo vệ, tiêu trừ tai nạn, gặp dữ hóa lành, tăng phước tăng thọ, mà khi lâm chung được giảng sanh về thế giới cực lạc, giải quyết triệt để sự vô thường và thoát khỏi sinh tử luân hồi.
21. Người chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là đã báo ơn cha mẹ. Tuy lòng ta chưa nghĩ đến báo ơn, nhưng nhờ vào oai lực của Di Đà, ta tự nhiên báo được ơn đó.
22. Người niệm Phật cho dù có bần cùng hà tiện như thế nào, có phiền não vọng tưởng ra sao, ở nơi sâu thẳm trong lòng của người đó vẫn còn một sự an ủi. Người ấy biết rằng mình đã có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi, đã quyết định giảng sanh về thế giới cực lạc. Cho dù bây giờ vẫn còn phiền não, vọng tưởng, tạp niệm, nhưng trong lòng đã có được niềm an ủi. Niềm vui này khác với niềm vui ngũ dục, dục vọng về tiền tài, sắc dục, ăn uống, danh vọng, ngủ nghỉ ở thế gian. Cũng khác với niềm vui thiền định của các bậc thánh đã tu chứng. Niềm vui này chính là niềm vui nương tựa vào A-di-đà Phật, chính là niềm vui tín ngưỡng A-di-đà Phật, chính là niềm vui có được sự nương tựa, tâm thanh thản, trong lòng được an ủi, cảm thấy an ổn và yên định.
23. Danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật là thân thể của Phật A-di-đà, tràn đầy lòng từ bi của Phật A-di-đà, tràn đầy trí tuệ của Phật A-di-đà, tràn đầy quang minh của Phật A-di-đà, tràn đầy nguyện tâm, thần thông và oai lực của Phật A-di-đà. Danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật là sinh mạng của Phật A-di-đà, tràn đầy sự tinh túy của Phật A-di-đà, lưu thông dòng máu của Phật A-di-đà. Danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật không chỉ là phù hiệu hay là âm thanh, mà là sự sống động và sự linh ứng. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là kết tinh, là năng lượng của Phật A Di Đà. Chúng ta niệm Phật, mỗi một câu đều là đang hấp thụ năng lượng của sinh mạng Phật A Di Đà, là đang uống chén canh tinh lực của sinh mạng Phật A Di Đà. Giống như trẻ sơ sinh bú sữa mẹ, có thể khiến những chúng sanh niệm Phật đời này tiêu tan nghiệp chướng, trí tuệ khai mở, tiêu nghiệp tăng phước, tránh dữ gặp lành, tiêu tai trường thọ. Khi lâm chung, Phật A Di Đà và các thánh chúng đích thân đến nghinh đón, giảng sanh tịnh độ, thành Phật độ chúng sanh.
24. Xưng niệm lục tự hồng danh, tức là 8 tháng Phật, là sám hối, là phát nguyện hồi hướng tất cả thiện căn để trang nghiêm tịnh độ. Chỉ cần chúng ta niệm danh hiệu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật này, chính là sự tán thán tối cao đối với A Di Đà Phật, như Bồ Tát Thiên Thân có nói trong giảng sanh luận. Xưng niệm danh hiệu Phật chính là pháp môn tán thán.
25. Chỉ cần chúng ta luôn luôn chuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó chính là sự tán thán tối cao của bản thân mình đối với Ngài. Nói sau đây, ý nghĩa của câu Nam Mô A Di Đà Phật này là gì? Chính là nói: này các con, ta cứu các con, chỉ cần các con chuyên niệm câu danh hiệu này thì được giảng sanh thế giới cực lạc, triệt để thoát khỏi luân hồi trong tam giới lục đạo, nhanh chóng thành tựu Phật quả. Những hàm ý như thế trong thập phương chư Phật chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mới gồm chứa đầy đủ. Do đó, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là một sự tán thán chí cao vô thượng.
26. Ở nhà niệm Phật, Phật quang chiếu sáng khắp cả nhà. Người trong nhà niệm Phật, người thân ở bên ngoài sẽ được bình an. Người còn sống niệm Phật, người qua đời sẽ được siêu độ. Trưởng bối tức người lớn thường niệm Phật, con cháu được che chở, cho nên công đức niệm Phật bất khả tư nghị, huyền diệu không thể nghĩ bàn.
27. Hễ là người niệm Phật, trên thân thể người ấy chắc chắn sẽ có Phật quang. Hơn nữa, quang minh của Phật A-di-đà sẽ nhiếp thủ, tức giữ lấy người ấy. Thập phương chư Phật đều đến hộ niệm người ấy. 25 vị đại Bồ Tát như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cũng sẽ ở xung quanh người ấy như hình với bóng, ngày đêm gia hộ. Thiên thần địa chủ đều rất kính trọng người ấy. Mười phương hằng xa chư Phật luôn hộ niệm cho người ấy. Đó chính là hiệu quả và lợi ích của niệm Phật.
28. Một người niệm Phật, Phật A-di-đà sẽ cử 25 vị Bồ Tát đến bảo vệ người này, làm cho những ác thần ác quỷ không thể đến gần để hại người ấy. Cho nên niệm Phật là điều kiết tượng may mắn nhất. Niệm Phật có thể tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta, làm cho tăng phước huệ, được may mắn bình an, lại có thể tiêu tai miễn nạn, khiến cho chúng ta gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, tai họa lớn hóa nhỏ, tai họa nhỏ hóa không.
29. Pháp môn tịnh độ, chỉ cần chuyên xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì đương nhiên chính là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba được khổ. Những người học Phật như chúng ta không thể quên ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn đất nước và ơn chúng sanh. Muốn đền đáp bốn ơn nặng này thì chỉ có xưng niệm danh hiệu Di Đà. Xưng niệm danh hiệu Di Đà, nếu bạn không hiểu biết cũng không mong cầu, nhưng tổ tiên vẫn tự nhiên được siêu độ, con cháu được gia hộ. Trong lòng chúng ta mặc dù không có nghĩ đến báo đáp, nhưng do oai lực của Phật, tự nhiên sẽ có công năng báo đáp đó.
30. Có thể thường niệm Phật thì công đức quang minh tướng tốt của Phật A-di-đà sẽ hiển hiện trong thâm tâm của chúng ta. Đó chính là Phật vào tâm ta. Trong lúc niệm Phật, quang minh của Phật A-di-đà sẽ nhiếp thủ giữ lấy những chúng sanh niệm Phật. Đó chính là ta vào tâm Phật. Tóm lại, người niệm Phật bất kể giờ nào, nơi nào cũng luôn thường xuyên ở cùng với Phật. Pháp cơ nhất thể, Di Đà và chúng sanh hợp lại thành một với Di Đà. Đối với người niệm Phật mà nói, bất kể người ấy hiểu được bao nhiêu nội dung của câu danh hiệu A-di-đà Phật này, đều không bị uổng công, đều có được hiệu lực và tác dụng rất lớn.
31. Chỉ có những người chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm quan của Đức Phật mới thường chiếu rọi người ấy, giữ lấy không buông bỏ. Những người không niệm Phật mà tu tập hạnh, không nhận được sự nhiếp thủ của quang minh A Di Đà Phật, điều này có nghĩa là lợi ích trong hiện đời.
32. Chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chư Phật mười phương tự nhiên hộ niệm cho ta. Hộ niệm tức là bảo vệ và nhớ đến, khiến cho ta được yên ổn, không bị các chướng nạn. Nên biết, niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là niệm chư Phật mười phương sanh về tịnh độ cực lạc, tức là sanh về tịnh độ mười phương. Có thể lấy đó làm lợi ích cho chính mình, tức là có thể làm lợi ích cho tất cả, không cần đổi cách xưng niệm danh hiệu mười phương chư Phật khác.
33. Chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Quán Âm, Thế Chí và những vị đại Bồ Tát khác, tổng cộng là 25 vị, không mời tự đến, trùng trùng chay quanh suốt ngày hoan hỷ hộ trì, khiến cho người niệm Phật xa lìa các phiền não, thường được yên ổn. Nên biết, chỉ niệm Di Đà tức là như niệm tất cả các vị đại Bồ Tát, Quán Âm, Thế Chí cũng trong số đó, không cần đổi cách để xưng niệm danh hiệu các vị Bồ Tát khác.
34. Nhất hướng chuyên xưng, xuyên suốt một lòng chuyên xưng niệm, vừa là bổn nguyện độc nhất vô nhị, vừa là hạnh tối cao thượng của Phật A-di-đà, đã cùng với Phật A-di-đà cơ pháp nhất thể, thường được quang minh của Di-đà chiếu rọi xoay quanh, không tách rời nhau, có thể nói cùng tồn tại với Phật, cùng đồng hành với Phật, cho nên cũng nhận được sự hộ niệm của tất cả chư Phật. Kinh A Di Đà.